Câu hỏi của Tiên Dung: trong 10 điều tâm niệm do Hòa Thượng Thích Trí Quang phiên dịch, có câu oan ức không cần biện bạch, điều này có nên hay không, mong thầy giải đáp. Thì rất nhiều người ngộ nhận câu nêu trên đó là của Hòa Thượng Trí Quang, mà thực ra đó Hòa Thượng chỉ là người dịch lại bản chữ Hán trong luận Bảo Vương Tam Muội, mà Hòa Thượng là một dịch giả. Thì trải qua khoảng 50 năm truyền bá thì câu này đã ảnh hưởng khá nhiều trong đời sống xã hội dân sự của người tu học Phật. Mà theo tôi đó, cái câu đó là rất có vấn đề, trái ngược lại với những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali nói chung và trong kinh Trường Bộ nói riêng. 10 điều tâm niệm á, thì có 9 điều rất là sâu sắc, đúc kết từ tinh thần mà Phật dạy trong các kinh. Nhưng mà điều tệ hại nhất á, vẫn là cái câu oan ức không cần biện bạch. Là bởi vì có nhiều cái hiểu lầm rồi dẫn đến bế tắc và khổ đau, có thể được giải quyết khi chúng ta mang lại thông tin đúng trong vòng vài tiếng đồng hồ, vài phút hay là vài ngày. Là khi do chấp vào cái câu này đó, rất nhiều người đó, để mang cái nỗi hàm quan đó đi theo với cái chết. Trong suốt cái thời gian đó là không giải tỏa được tâm lý, cho nên bị uất hận, đè nén, khổ đau, thậm chí là ám ảnh và ác mộng. Trong kinh Trường Bộ đó, nó có một cái câu chuyện hai thầy trò đạo sĩ Bà La Môn đi gần với Đức Phật. Thì người thầy đó ra sức công kích Đức Phật không tiếc lời một cách tệ hại nhất. Đang khi cậu học trò đó thì ra sức bảo vệ và tán dương Đức Phật. Khi dừng lại ở một địa điểm, Đức Phật đã nhắc nhở tất cả các vị đệ tử xuất gia của Ngài, khi được một ai đó khen, các bạn đừng nên vội mừng vui, hãy đánh giá những điều ta khen đó mình có thật sự phù hợp và xứng đáng không. Nếu phù hợp đó, thì nên tiếp tục làm thêm, không có gì phải hãnh diện tự hào, không dừng lại chiến thắng. Rồi trong trường hợp những lời phê bình chỉ trích, bao gồm luôn cả xuyên tạc vô cáo đó, thì các bạn cũng nên đánh giá lại, nếu nó không phải đúng sự thật thì đừng khổ vì nó. Và sau đó Đức Phật khuyên chúng ta phát biểu như thế này: cái này, điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này hay là cái này. Tức là mình phải có trách nhiệm minh bạch hóa rằng mình đang bị hiểu sai, đã bị hàm oan, và cái động cơ truyền bá thông tin sai lầm, fake news, dù là ở thời đại nào đó, đó là gây hại cho người khác, cô lập quá người khác, làm thương tổn đến danh dự, uy tín của người khác, cô lập người khác và tạo ra rất nhiều các cái trở ngại xã hội và cộng đồng. Facebook mang lại sự kết nối toàn cầu, nhưng mà Facebook cũng mang lại sự phân hóa toàn cầu. Tức là cái truyền thông của mạng xã hội đó, nó có hai cái tác động tích cực và tiêu cực khác nhau tùy theo người sử dụng thôi. Do đó mỗi khi bị hiểu sai, chúng ta nên đính chính, nhưng mà đừng có khổ vì nó. Đính chính xong rồi người ta có chấp nhận hay không, đó là chuyện cái nhận thức của người nghe. Nếu người ta không tin mình mà con cũng nên khổ vì đó, vì điều đó. Luôn tiện tôi nói thêm về câu chuyện Quan Âm Thị Kính, là câu chuyện nói về sự hàm oan. Sau khi Thị Kính qua đời đó, người ta tôn vinh Thị Kính thành là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thì tôi cho rằng đây là câu chuyện phản ánh cái sự hiểu sai về đạo Phật một cách rất nghiêm trọng, và nó gây rất nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng nếu bất kỳ một Phật tử nào bất chước theo cách hành xử của Thị Kính. Chỉ vì muốn được đi tu mà phải giả dạng làm người nam, rồi chịu chết về hồng qua là tác giả của một cái bào thai của thị màu, vốn là không cần thiết. Thì đó, mặc dù chưa có các biện pháp thử bào thai ADN xem là ai là tác giả của bào thai, nhưng mà về vấn đề cơ thể học thì có thể cho những người cùng giới tính thấy là biết là mình là người nữ, mà người nữ thì không thể lấy một người nữ để tạo ra một cái bào thai được, thì toàn bộ nỗi hồng quang kết thúc. Cần gì phải ôm cái nỗi hồng quang đó đến độ bị cộng đồng xã hội gọi là lên án phủ định và tẩy chay, từ đó dẫn đến một cái lối sống cô đơn tuyệt vọng, bế tắc, bệnh tật mà chết. Là trước khi chết mới giết một cái lá thư minh bạch nỗi hồng quang của mình. Cái đó là tác hại rất lớn, nó trái hoàn toàn với ứng xử trong đạo Phật. Vì đạo Phật chủ trương chân thật, bất hư. Và trong năm điều đầu tư gia đó, thì điều thứ tư á là không được nói dối. Được triển khai qua bốn phương diện, phải nói lời có sự thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời lịch sử văn hóa, lời có ích và giá trị. Thì cái lời sự thật phải nói chứ, mình không phải là tác giả, mình bị họ hàm oan thì tại sao mình không chịu nói? Mà không nói đó, nó dẫn đến hậu quả là câm. Cho nên là giữa đạo Phật do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng và đạo Phật được truyền bá trong các chùa có một khoảng cách lớn lắm. Và nhất là trong cái câu quan ức không cần biện bạch là một câu sai hoàn toàn với trong trị của đạo Phật về truyền thông. Đè nén chịu được cái quan ức đó là không cần thiết.